là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh ngành giáo dục đào tạo huyện Yên nỗ lực chuyển đổi số, tiếp đó là ghi nhận các địa phương trên địa bàn tỉnh khai thác lợi thế văn hóa ẩm thực để phát triển du lịch. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đối thoại trực tiếp với nông dân Yên Bái năm 2022 với chủ đề hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, hạnh phúc. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chính sách đặc thù nhằm phát triển tam nông. Đến nay rất nhiều chủ trương chính sách đã được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện và bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Tỉnh Yên Bái đã phát triển một số vùng chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn với 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Toàn tỉnh có 88 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện đạt và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, vận động nông dân xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đã xuất hiện nhiều nông dân điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân khởi nghiệp thành công, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh vẫn còn những khó khăn hạn chế. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, lần đầu tiên tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân là diễn đàn quan trọng dân chủ để đại diện nông dân, các cấp hội nông dân của tỉnh, các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư nguyện vọng với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị đối thoại, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề như các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, liên kết phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình cầu Dưới Phiên vượt sông Hồng ở thành phố Yên Bái.
Những ngày này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Dưới Phiên vượt sông Hồng, thành phố Yên Bái. Công trình do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng của ngành Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với số vốn 630 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 518 m, rộng 20,5 m, được khởi công xây dựng từ giữa tháng 12 năm 2021. Đến nay đã đạt 30% khối lượng công việc. Hiện tại nhà thầu đang tập trung thi công, phần đầu đến cuối năm 2023 sẽ cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật.
Với mục tiêu nâng cao sản lượng gỗ rừng trồng và nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 có trên 20.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Hiện nay huyện đã có trên 4.300 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Năm 2022 huyện đã hoàn thành việc cấp chứng chỉ cho gần 5.000 ha rừng thuộc 4 xã Tân Hương, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng. Từ năm 2023, huyện tiếp tục hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng đạt tiêu chuẩn cho 3 xã dọc quốc lộ 70 và vùng Đông Hồ. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ người dân về cây giống kỹ thuật, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp các ngành trong hướng dẫn vận động người dân tham gia cấp chứng chỉ rừng, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương để đưa ra giải pháp phù hợp, đảm bảo việc mở rộng duy trì diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái có 454 học sinh đạt giải, trong đó có 10 giải nhất, 60 giải nhì, 103 giải ba và 281 giải khuyến khích. Kỳ thi diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 với 991 thí sinh tham gia. Các thí sinh dự thi 10 môn văn hóa gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung, toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Các thí sinh thi chọn học sinh giỏi các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung, toán, vật lý, hóa học, sinh học là một bài thi tự luận. Môn tiếng Anh, tiếng Trung thi các kỹ năng nghe, đọc, viết. Môn tin học thi một bài lập trình trên máy tính. Các môn vật lý, hóa học, sinh học thi thêm bài thi thực hành. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá năng lực, thúc đẩy công tác giáo dục mũi nhọn tại các cơ sở giáo dục, đồng thời lựa chọn những học sinh xuất sắc nhất để bồi dưỡng tham gia đội tuyển của tỉnh Yên Bái dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công ty dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản TND có trụ sở tại thị xã Nghĩa Lộ được biết đến là công ty đi đầu trong lĩnh vực đưa các giống cây con mới có giá trị kinh tế cao vào trồng. Nổi bật là dự án triển khai sản xuất lúa xén củ nguyên chủng chất lượng cao tại Mường Lò và dự án trồng cây cổ ngọt tại các tỉnh Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai. Các hộ nông dân tham gia dự án đã cho thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa. Việc đưa vào trồng cây cỏ ngọt là một hướng đi mới giúp người dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Nhận thấy thị xã Nghĩa Lộ có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho cây cỏ ngọt phát triển, trồng cây cỏ ngọt Stevida, năm 2018, công ty dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản TND đã triển khai dự án tại 14 xã phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian đầu, công ty triển khai dự án trồng cỏ ngọt cho một số hộ ở thị xã Nghĩa Lộ và đến nay đã triển khai tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai. Sản phẩm được xuất khẩu sang Phần Lan qua đối tác là công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng được chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn xuất khẩu, công ty đã tổ chức cho nông dân ở thị xã Nghĩa Lộ đi tham quan vườn giống, tập huấn quy trình trồng cây cỏ ngọt, hỗ trợ 50% cây giống, 50% tiền phân bón. Đặc biệt hơn cả là phần đối ứng của người nông dân cũng được trả chậm và trừ dần vào phần thu mua sản phẩm sau thu hoạch. Bà Phạm Thị Đông, giám đốc công ty dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản TND cho biết.
Hiện nay thì công ty xuất khẩu cái cỏ ngọt Stevia này sang Hà Lan và xuất khẩu trực tiếp và ký kết hợp đồng độc quyền với đối tác Hà Lan. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu theo yêu cầu thì trong cái hợp đồng biên bản ghi nhớ hợp tác thì công ty phải tuân thủ theo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và mỗi tháng là công ty sẽ gửi mẫu sang Hà Lan để đối tác nước bạn test lại cái mẫu đấy, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu thì công ty mới cho xuất hàng.
Tại xã Thành Lương, gia đình bà Bùi Thị Linh tham gia ký hợp đồng với công ty cho biết, nhà bà có 1.800m2 ruộng, mỗi năm trồng 2 vụ lúa, 1 vụ ngô đông và hoa màu các loại, nhưng thu nhập vẫn không cao. Khi được tuyên truyền, gia đình bà đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây cỏ ngọt. Được sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật công ty, nên những luống cỏ ngọt của gia đình bà Linh đảm bảo trồng đúng quy trình, chất lượng, đảm bảo diện tích, bề mặt cho cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển. Bà Bùi Thị Linh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong thời gian quá trình chăm sóc, cây cỏ ngọt thì được thu hoạch được 3 lứa rồi ạ. Với năng suất đạt 2 tấn trên một lần thu hoạch thì hiện nay rất nhiều. Hiện nay vì thấy mô hình đạt hiệu quả và năng suất cao nên rất nhiều bà con tham gia và tham quan cây cỏ ngọt ạ.
Tính toán của người dân, nếu trồng cây ăn quả hoặc cây lâm nghiệp trên diện tích đất này, ít nhất cũng phải từ 3 đến 5 năm mới có thu nhập. Chi phí đầu tư cho 1 hectare cây ăn quả, cây lâm nghiệp cũng tương đương cỏ ngọt. Còn nếu trồng lúa, 1 hectare chi phí mỗi vụ khoảng 31 triệu đồng, sau 3 tháng thu được trên 54 triệu đồng, trừ chi phí cho thu nhập khoảng trên 23 triệu đồng một vụ. Một năm 2 vụ lúa thu nhập 46 triệu đồng. Tuy nhiên với cỏ ngọt được công ty hỗ trợ giống phân bón kỹ thuật và chỉ 2 tháng sau khi trồng là cho thu hoạch và 2 năm sau mới trồng lại. Gia đình chị Đồng Thị Lan ở phường Phú Trạng đăng ký trồng 800m2 cỏ ngọt và cho biết nhờ được sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật nên những luống cỏ ngọt đảm bảo trồng đúng quy trình kỹ thuật, khiến cỏ ngọt sinh trưởng phát triển tốt. Sau hơn 2 tháng, cỏ ngọt đã cho thu hoạch lứa đầu tiên và cho thu nhập cao hơn những cây trồng khác. Chị Đồng Thị Lan, phường Phú Trạng nói.
Nói chung là trồng cây cỏ ngọt này kỹ thuật nó đòi hỏi cao hơn so với cây lúa nữa. Vì là nếu mà trồng cây lúa thì mình chỉ làm những kỹ thuật đơn giản, bình thường làm đất, làm cát, bình thường là mình cấy trồng. Nó không mất nhiều thời gian nhưng mà làm cây cỏ ngọt này thì tỉ mỉ hơn cây lúa rất là nhiều, tại vì mình phải làm luống, làm rãnh này, phủ bạt ni lông này này, làm theo quy trình kỹ thuật của công ty, để làm rất là tỉ mỉ và cái công chăm sóc của mình thì nó đòi hỏi cao hơn, nhưng mà năng suất nó lại đạt cao hơn so với cây lúa. Thì từ khi mà chúng tôi chuyển đổi sang cái cây cỏ ngọt này thì cái năng suất của cây cỏ ngọt này nó cao gấp 3 đến 4 lần của cây 4 5 lần cây lúa mình. Nên là mặc dù là cái kỹ thuật nó đòi hỏi cao hơn nhưng mà cái năng suất của nó thì cũng cao hơn, nó thu nhanh. Cây lúa thì một năm mình chỉ 2 vụ thôi, thế nhưng mà so với cây cỏ ngọt này thì một năm thì nó là cắt 5-6 lứa. Từ khi bắt đầu trồng thì được tháng đến tháng rưỡi là bắt đầu thu hoạch lần đầu rồi. Nó thu hoạch thì cắt cái này, cắt xong chúng tôi phơi. phơi khô xong chúng tôi mang đi để bán cho công ty thu mua hết.
Với hình thức doanh nghiệp cung cấp giống, chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật giám sát, nông dân góp đất và sức lao động, việc phát triển trồng cây cỏ ngọt trên quy mô lớn tại địa bàn các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai là một hướng đi đúng phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của người dân, cũng như đáp ứng được phần nào những nỗ lực của doanh nghiệp dự án. Theo tính toán của dự án, mỗi hecta cho thu nhập khoảng 5 tấn cỏ khô, thu được 200 triệu đồng một năm và so với trồng lúa gấp 4-5 lần. Việc công ty dịch vụ kỹ thuật nông lâm sản TND đi đầu trong triển khai đưa vào trồng cây cỏ ngọt tại các tỉnh nêu trên hứa hẹn là một lợi thế, động lực để nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Lộ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái. Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước xu thế tất yếu của chuyển đổi số, ngành giáo dục đào tạo huyện Lục Yên đã và đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, với kỳ vọng chuyển đổi số thành công sẽ nâng cao chất lượng dạy và học cho địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liễu Đô, huyện Lục Yên là một trong những trường tiên phong tích cực chuyển đổi số với phương châm xây dựng trường học thông minh từ lớp học thông minh. Nhà trường đã chủ động triển khai xây dựng lộ trình chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ giáo viên về sự cần thiết trong chuyển đổi số. Thầy giáo Vũ Mạnh Hùng, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liễu Đô, huyện Lục Yên nói.
Với một giáo viên dạy trực tiếp giảng dạy môn ngoại ngữ của nhà trường, tôi thấy có rất nhiều điểm đẩy mạnh được cái thao tác trong hoạt động giảng và dạy của giảng dạy của giáo viên và học sinh. Về giảng dạy thì giúp cho giáo viên công tác chuẩn bị bài và dùng để có máy chiếu những thiết bị rất là cần thiết và giúp cho giáo viên không phải dùng đến phấn. Thứ nhất là không phải dùng đến phấn. Thứ hai là cái sự tương tác giữa học sinh với giáo viên qua máy tính rất là tốt, để học sinh được thực hành nhiều và học sinh rất hào hứng với cái môn được thực hành trên máy và thực hành với giáo viên qua phần nghe, phần nói.
Năm học 2022-2023, nhà trường có 662 học sinh ở 19 lớp. Đến nay, trường đã xây dựng phòng học thực hành môn tin học tiếng Anh với đầy đủ máy tính hiện đại kết nối Internet. Các phòng học đều có máy chiếu đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cùng với đó, giáo viên nhà trường cũng tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và giảng dạy, từng bước thay đổi nhận thức cho phụ huynh và học sinh về chuyển đổi số. Ông Đinh Hữu Khánh, hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liễu Đô, huyện Lục Yên cho biết.
Rà soát và có kế hoạch mua sắm bổ sung các trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về triển khai cái ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. Cái thứ hai nữa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cái kỹ năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn về thông tin khi sử dụng các phần mềm trên trực tuyến và tuyệt đối đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục. Cái thứ ba nữa là tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong cái chuyển đổi số, trong cái phương thức quản lý giáo dục. Cái nội dung thứ tư liên quan đến là nhà trường sẽ mở các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quá trình giảng dạy. Thì cũng bước đầu tiên trong khi triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với thực hiện việc thu học phí và các khoản thu trong thỏa thuận.
Xác định ứng dụng chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Lục Yên đã quán triệt tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên về vai trò lợi ích của việc ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục. Tổ chức tập huấn khai thác sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy các môn học cho cán bộ giáo viên, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho giáo viên. Từ đó các thầy cô giáo sử dụng các thiết bị, các học liệu ứng dụng trong bài giảng tạo nên không gian kiến thức rộng mở cho cả học sinh và giáo viên. Em Hà Ngọc Bảo Lâm, trường Tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Ở trường chúng em được các thầy cô giáo giảng bài trên máy chiếu, chúng em được các trên bảng tương tác qua các phần mềm dạy học. Vì thế, những tiết học thầy cô rất sinh động, giúp chúng em dễ hiểu bài hơn.
Thầy giáo Hoàng Vương Việt Toán, trường Tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Để chuẩn bị một bài dạy tốt thì chúng tôi khai thác triệt để học liệu từ học liệu điện tử và các thiết bị sẵn có của nhà trường như phòng học thông minh, phòng tin học và sử dụng các phần mềm hỗ trợ như PowerPoint, Access Impact, Classdojo hoặc là Classroom Screen. Qua đó xây dựng những bài học chất lượng để dạy học sinh. Việc đánh giá học sinh thì chúng tôi thực hiện trên phần mềm quản lý học tập LMS, phần mềm quản lý trường học là SMAC, và chúng tôi cập nhật cái thông tin thường xuyên vào cơ sở dữ liệu của ngành tại cái địa chỉ là cơ sở dữ liệu moet.gov.vn.
Từ khi ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình chuyển đổi số đã giúp việc dạy và học thuận lợi dễ dàng hơn trước, không những vậy, chất lượng các bài giảng được nâng lên, học sinh tiếp thu bài nhanh và hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
100% là giáo viên đã sử dụng các cái học bạ điện tử, sổ chủ nhiệm điện tử. Thế và đối với học sinh thì chúng tôi cũng 100% giáo viên thực hiện cái kế hoạch bài dạy điện tử. Thế và khai thác sử dụng triệt để các cái tính năng của các cái phòng học thông minh. Thế và nhà trường thì chúng tôi hiện nay thì đã có 100% các lớp là đã sử dụng cái ứng dụng công nghệ thông tin, thử sử dụng chuyển đổi số. Với những cái lớp học không được trang bị cái phòng học thông minh thì chúng tôi với cái sự hỗ trợ của phụ huynh thì đã được trang bị máy chiếu cũng như là khai thác bằng TV kết nối mạng internet. Tất cả các em bây giờ là đều được sử dụng ngay từ lớp 1, cũng các con đã sử dụng được biết sử dụng các cái tính năng của cái bảng tương tác cũng như là các cái thiết bị hiện đại trong dạy học. Thế và các con cũng đã thành thạo khi mà sử dụng được biết khai thác học liệu điện tử để trong giảng dạy.
Đến nay 100% các nhà trường có đường truyền internet ổn định, đảm bảo kết nối và trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục. 100% các trường được trang bị máy tính để cập nhật dữ liệu, quảng bá thông tin. 14 trên 51 trường có phòng học thông minh. Tăng cường kết nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua hệ thống phần mềm hồ sơ điện tử, sổ liên lạc điện tử, thanh toán học phí không dùng tiền mặt, sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý hành chính điện tử. Ông Nguyễn Xuân Quang, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lục Yên nói.
Tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cả cán bộ quản lý để chuẩn bị cái cơ sở dữ liệu để thực hiện những việc chuyển đổi số và xây dựng một cái nền tảng cơ sở dữ liệu. Ngoài ra thì cũng tham mưu cho huyện và đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị trường học là chuẩn bị sẵn sàng cái cơ sở hạ tầng để thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó có cái việc như phối hợp với các đơn vị viễn thông để xây dựng cái đường truyền, đường mạng đến các cơ sở. Thì các cơ sở trường học thì cũng tích cực là xây dựng chuẩn bị các điều kiện như TV, các phương tiện để thực hiện cái nhiệm vụ dạy học cũng gắn với cái việc chuyển đổi số. Trong đó thì có huy động được rất là cái nhiều nguồn, từ các nhiều nguồn trong đó xã hội hóa, trong đó có cái nguồn xã hội hóa giáo dục. Thì ngoài ra thì ngoài những nhiệm vụ đó thì về phía phòng giáo dục cũng đã tham mưu cho huyện là tham mưu huyện đề xuất 14 đơn vị là sử dụng một cái phần mềm soạn giáo án điện tử và phối hợp với một công ty đơn vị cung cấp phần mềm để tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau khi tổ chức tập huấn thì đến hết năm học, nếu như việc đánh giá sử dụng phần mềm này mà hiệu quả sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện để nhân rộng kế hoạch này vào năm học tới.
Với cách làm bài bản khoa học trong thực hiện chuyển đổi số, ngành giáo dục đào tạo huyện Lục Yên quyết tâm thực hiện mục tiêu đặt ra trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên chất lượng và thương hiệu du lịch, qua đó thu hút du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch. Đặc biệt, nơi nào có dịch vụ ăn uống độc đáo đặc sắc, có bản sắc chất lượng, nơi đó có những dấu ấn tốt đối với du khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu bình quân của khách, tăng doanh thu du lịch và tạo nguồn thu cho địa phương. Xác định được vấn đề này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều khai thác yếu tố văn hóa ẩm thực và phát triển du lịch. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình bà Lưu Thị Thắm, tổ 3, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 2 tạ thịt hun khói thành phẩm các loại, từ một loại thức ăn truyền thống song lại rất đặc biệt về quy cách chế biến và hương vị. Bà Thắm cũng như nhiều gia đình ở thị xã Nghĩa Lộ đã mở rộng quy mô sản xuất. Riêng gia đình bà Thắm đầu tư xây dựng lò sấy hợp quy chuẩn, máy xay thịt và máy làm lạp sườn. Áp dụng quy trình sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu đến đóng gói, bảo quản sản phẩm kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, các sản phẩm thịt hun khói, thịt sấy, lạp sườn đã trở thành món ăn ẩm thực đối với nhiều du khách, từ đó mang lại cho gia đình bà Thắm nguồn thu nhập đáng kể. Bà Thắm cho biết.
Hiện nay thì cái sản lượng thịt hun khói ra thị trường thì đối với chúng tôi là chúng tôi đã xuất khẩu rất là nhiều tỉnh thành ở trong cả nước và đã xuất khẩu tới thị trường một số nước bạn. Giá thành, giá trị của một số loại thì ví dụ như là đối với thịt trâu thì hiện nay là chúng tôi đang bán với giá là 900.000 đồng một cân và với thịt lợn là đang bán với giá là 500.000 đồng một cân ra thị trường.
Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có khoảng gần 30 hộ chuyên sản xuất các sản phẩm thịt hun khói với quy mô từ 3 tấn đến 100 tấn thành phẩm một năm, mang lại giá trị gần 180 tỷ đồng. Các sản phẩm tập trung chủ yếu ở những địa bàn có đông các điểm du lịch homestay như phường Tân An, phường Phú Trạng, Trung Tâm, xã Nhàn, xã Nghĩa Lợi. Các sản phẩm thường xuyên có mặt tại các gian hàng giới thiệu đặc sản của địa phương, đồng thời được bán trên các sàn thương mại điện tử, mang lại thu nhập cao cho người dân. Tận dụng lợi thế được thiên nhiên ưu đãi nguồn nước, chất đất, nhiều năm qua xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã phát triển sản phẩm cốm Tú Lệ trên cánh đồng rộng 120 ha. Cho sản lượng trên 100 tấn. Từ gạo nếp được người dân chế biến thành các sản phẩm nổi tiếng là cốm, khẩu hang, xôi Tú Lệ nhằm phục vụ du khách. Hưởng ứng tuần lễ văn hóa du lịch khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang, huyện Mù Cang Chải, địa phương này đã tổ chức lễ hội cốm thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, mua sắm các sản phẩm và trải nghiệm quy trình làm cốm. Từ các hoạt động này, sản phẩm nếp Tú Lệ được du khách tìm và đặt mua nhiều hơn, đồng thời góp phần làm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, một du khách ở Hải Phòng cho biết:
Lễ hội này rất là đặc sắc của quê hương Tú Lệ. Đấy mà cô thì cũng rất là thích. Mà tí nữa về cái chợ cốm này đấy thì cô chắc phải mua hàng yến thôi để về làm quà cho những người ở Hải Phòng thân quen với cô mà không được đi.
Để gia tăng giá trị kinh tế thu nhập cao cho người dân địa phương, ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói:
Khi mà tổ chức cái lễ hội này thì sẽ thu hút được các khách thập phương đến để tham quan cũng như là thưởng thức đặc sản nếp Tú Lệ và giữ gìn cái giống nếp đặc sản của Tú Lệ để làm sao mang lại kinh tế cho bà con ngày càng phát triển hơn.
Theo các nhà kinh tế, tổng kết khi GDP tăng 1% thì doanh thu của ngành dịch vụ phục vụ món ăn và đồ uống tăng thêm 1,5%. Điều quan trọng, các dịch vụ này là nơi xuất khẩu tại chỗ và làm gia tăng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, thủy hải sản và công nghiệp chế biến thực phẩm. Mặt khác, đối với tỉnh Yên Bái là nơi giàu phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tiềm thực còn là nét đẹp của mỗi vùng miền, vùng quê. Ẩm thực góp phần tạo đà, đóng góp cho kinh tế du lịch của tỉnh nhà.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, đến xã La Pan Tần, huyện Mù Cang Chải, ai cũng biết vợ chồng Giàng A Dê, người đã vượt khó xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng. Những nỗ lực của vợ chồng người Mông này không chỉ đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững nơi non cao Mù Cang Chải. Ghi nhận những nỗ lực của A Dê, năm 2021, anh đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh thanh niên sống đẹp. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người thanh niên qua ghi nhận sau.
Chàng trai người Mông Giàng A Dê sinh năm 1989, vốn tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp viễn thông. Thế nhưng có lẽ cơ duyên đặc biệt nhất đối với Giàng A Dê vào năm 2017, khi nhìn thấy những tiềm năng về du lịch ở ngay quê hương mình, Dê đã bàn với vợ và quyết định nghỉ việc, bắt đầu xây dựng cơ sở homestay của mình từ hai bàn tay trắng. Những căn nhà chòi của vợ chồng Dê dựng lên nằm lẩn dưới tán cây màng mủ, cây thông, ngay giữa những thửa ruộng bậc thang rất thơ mộng. Nhiều du khách đến đây đều thấy thích thú bởi không chỉ đẹp về khung cảnh, mà nơi đây còn chứa đựng bao tâm huyết của hai vợ chồng người Mông Giàng A Dê và Vàng Thị Ly. 4 năm gây dựng một homestay xinh xắn mang tên Hello Mù Cang Chải được mọc lên, nơi mà nhiều năm trước chỉ là những thửa ruộng khô bị bỏ hoang. Vượt qua những định kiến và vô vàn khó khăn, hai vợ chồng đã không bao giờ từ bỏ ước mơ mở ra những dịch vụ cộng đồng độc đáo giữa di sản ruộng bậc thang. Kể về những ngày đầu gian khó, Giàng A Dê bộc bạch:
Cái khó khăn trong vấn đề khi mà tôi làm du lịch ấy, thì tôi có rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên những cái khó khăn lớn nhất thì là thứ nhất là về gia đình, bạn làng người ta không ủng hộ. Họ nói rằng là cái đồ này là từ trước đến giờ chưa có ai làm được cái gì cả. Thì bây giờ là mình làm thì chắc chắn không được. Và thứ nhất là họ như vậy và tạo ra mình cái áp lực rất lớn. Thứ hai nữa là mình không có tài chính. Đấy, là thanh niên khởi nghiệp nên là mình bắt đầu từ hai bàn tay trắng và tất cả mọi thứ là mình phải làm hết. Và thứ ba nữa là khi mình làm rồi thì khi một du khách đến thì mình không biết là nấu ăn hay là như thế nào, không biết phục vụ khách thế nào. Và mình lại bắt đầu đi học, đi học rồi đi tìm hiểu ở những nơi khác và những chỗ mà họ làm tốt hơn, thì mình đi tìm hiểu, mình đi ngủ rồi đi chia sẻ, tức là được họ chia sẻ về mình làm.
Giữa cái khó khăn trăm bề của một người khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khi bắt đầu thực hiện, mọi thứ thực sự rất khó khăn, từ chọn đất làm nhà nghỉ, huy động vốn và làm cách nào để có thể phục vụ, học cách nấu ăn, giao tiếp với khách, tổ chức tour. Trong lúc đó, Dê may mắn được vợ ủng hộ và quyết cùng thực hiện. Không những thế, cách làm du lịch của Dê cũng khác. Từ khi không biết tiếng Anh và không thể giao tiếp được, hai vợ chồng lại bàn nhau quyết định mạo hiểm. Chồng ở nhà vừa quản lý, cải tạo và xây dựng cảnh quan cho Hương Tây và tự học tiếng Anh ở nhà, còn vợ đi Sapa làm phục vụ nhà hàng để học tiếng Anh. Nhớ lại thời điểm nỗ lực học tiếng Anh, hai vợ chồng Dê và Lì tâm sự.
Cũng cố gắng là học mày mò trên sách, rồi trên mạng, rồi đi học ở chỗ bảo du khách ấy, người ta chỉ cho mình những cái nhỏ nhất từ tiếng Anh, và từ đó thì mình cứ dần dần mình khắc phục dần dần, và đến thời điểm bây giờ thì mình có thể là giao tiếp được với người nước ngoài này, có thể là phục vụ khách tốt hơn.
Tôi đã bỏ ra 5 tháng để lên trên Sapa để bừa bàn ở trên Sapa, thì trong quá trình học và bừa bàn trên đấy thì mình cũng có những lúc mình bỏ cuộc và vào trong gương soi lại mình và là thôi khó quá, không học được thì bỏ về. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn quyết tâm là cố học cho qua. Thì cũng rất là khó khăn, xa chồng, xa con, xa bố mẹ. Và mình bước vào cái môi trường ở trên đấy thì phần lớn là người ta không nói tiếng Việt và người ta chỉ nói tiếng Anh. Nên là cái thời điểm đầu tiên là cực kỳ khó khăn. Tôi rất là thích quảng bá cái hình ảnh của Mù Căng Chải, và tôi rất là thích là được đưa khách đi đây đi đó để giới thiệu cho khách rằng là tôi là người dân tộc và tôi có văn hóa, tôi có một nền văn hóa này, tôi có cảnh quan, tôi có cái mọi thứ rất là đẹp và tôi rất là muốn giới thiệu cho mọi người, và từ cái đó thì thôi thúc tôi là tôi bắt buộc phải học cho bằng được.
Càng làm cơ sở du lịch của vợ chồng Dê càng nổi tiếng, nhiều du khách đến đây không chỉ tò mò mà còn muốn được tham gia vào các sản phẩm du lịch độc đáo của cơ sở du lịch Holo Mù Căng Chải. Với slogan đi là thích, đến là mê, Holo Mù Căng Chải đi vào hoạt động và khai thác theo cách riêng của Giàng A Dê, như việc hướng dẫn họ nấu ăn, rồi tổ chức dạy tiếng Anh cho bọn trẻ trong bản, hay đi suối bắt cá, xuống ruộng cày, cấy, trải nghiệm nghề làm nông dân vùng cao. Cách mà Dê tạo ra những sản phẩm du lịch này lại đón nhận sự hào hứng của du khách nước ngoài.
Du khách đến với chúng tôi thì không phải là đến đây để xem cảnh quan đó, mà cái du khách đến đây tôi là chúng tôi cố gắng tạo ra một cái sản phẩm nào đó để khách hòa nhập vào cái gia đình đó, và khách sẽ trở thành một thành viên của gia đình, và ở trên này người bạn làng họ làm cái gì đó thì là chính những cái du khách này là họ phải làm đúng như thế, và từ đó thì họ mới hiểu ra rằng là cuộc sống ở đây như thế, và khi mà họ quay về rồi ấy, thì họ mới đánh giá được chân thật nhất về cái văn hóa, về cái phong tục tập quán mà họ đã đặt chân đến.
Mặc dù với công việc bận rộn, song từ khi cơ sở đi vào hoạt động, cặp vợ chồng này còn tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho những bạn trẻ trong xã, với mục đích đưa họ trở thành những hướng dẫn viên địa phương. Những lúc không có khách, vợ chồng Dê là thầy giáo hướng dẫn các em tập phát âm, làm quen với tiếng Anh và dạy học rất sôi nổi. Với em Lý Thị Cây, khi được thầy Dê và cô Lì dạy tiếng Anh, thấy thích thú, em cho biết.
Đối với cháu thì ở đây có khá nhiều người nghỉ học xong rồi đi lấy chồng, nhưng mà đối với cháu thì cháu muốn học thêm để hiểu biết nhiều hơn, mà cháu thích học tiếng Anh là bởi vì muốn cho người nước ngoài hiểu về văn hóa của mình hơn, của dân tộc.
Mong muốn của vợ chồng Dê là làm sao quê hương mình hết đói nghèo, người dân có việc làm, con em được đi học, nhất là làm giàu trên chính quê hương mình với tiềm năng du lịch rất lớn. Không giấu dốt, vừa làm vừa học, cái gì không rõ thì hỏi. Thành công của cặp vợ chồng trẻ này không phải may mắn, mà đó là sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm đến cùng. Hiện giờ Dê còn thành lập ra tổ hợp tác du lịch, vừa chia sẻ những kinh nghiệm, vừa liên kết tham gia, thiết kế tour tuyến hay làm các dịch vụ vận chuyển đồ, hậu cần, phục vụ khách, trải nghiệm sinh hoạt cùng bà con trong bản.
Thứ nhất là mình được tiếp xúc rất là nhiều người và họ chia sẻ cho những cái kinh nghiệm. Thứ hai nữa là mình tạo được công ăn việc làm cho những cái bạn trẻ trong làng, và mình cảm thấy có cái thu nhập cho những người trong làng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Bây giờ là mình có hiện tại thì cái nhóm của mình là hiện tại đã có hơn 50 người xe ôm. Đấy. Còn hướng dẫn viên thì hiện tại cũng có 17 sự hướng dẫn viên. Đấy, còn hướng dẫn viên tiếng Anh thì bây giờ cũng có 7 bạn. Đấy. Còn độ Potter, rồi độ leo núi thì mình chuyên là có 14 hộ, là chuyên làm các tour leo núi. Và từ lúc đấy thì lúc đầu thì tôi cảm thấy là tôi chỉ làm cho chính tôi thôi đấy, và tôi chỉ là làm để cho cuộc sống của tôi thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là tôi đã tạo được công việc làm cho họ. Và đấy là một cái mà tôi cảm thấy tôi rất là hạnh phúc.
Dự định của vợ chồng Dê sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ để khách đến trải nghiệm, nhất là vào mùa nước đổ, mùa vàng để vãn cảnh nghỉ ngơi. Thành công từ mô hình này sẽ thu hút được du khách, tạo công việc làm, mang lại thu nhập cho bà con. Với những gì mà Giàng A Dê và người vợ Vàng Thị Lì làm được, không chỉ cho gia đình mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng ở La Văn Tần biết làm du lịch, phát triển kinh tế từ du lịch bền vững. Đây thực sự là tấm gương thanh niên sống đẹp như lời Bác dạy, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Không chỉ làm giàu cho mình mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.